Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Nhờ tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là sau khi sáp nhập về thành phố Thái Nguyên năm 2017, xóm Cây Sơn đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một trong những xóm phát triển của xã Linh Sơn.
Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh đi vào hoạt động, thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cơ quan hành chính cấp tỉnh, giảm thiểu sự công kênh chồng chéo trong chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ của công chức viên chức. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 2, Hội đồng Nhân dân phường Tân Thịnh khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường, để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của phường. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, dự và chỉ đạo kỳ họp. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Vũ Minh Tuấn nhấn mạnh đến vai trò của việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của phường Tân Thịnh khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị Hội đồng Nhân dân phường thực hiện theo đúng quy trình về công tác cán bộ, đảm bảo các nội dung diễn ra đúng quy định. Tại kỳ họp với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao trước nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đối với đồng chí Trịnh Xuân Luyện và bầu đồng chí Trịnh Xuân Luyện giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đối với đồng chí Chu Phương Thái và bầu đồng chí Chu Phương Thái giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường đối với đồng chí Phạm Thanh Nga và bầu đồng chí Phạm Thanh Nga giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời thông qua 6 nghị quyết về công tác cán bộ đã thực hiện tại kỳ họp. Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả của chính quyền phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đại biểu phường nhiệm kỳ 2020-2025.
Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các trung tâm, bệnh viện, đơn vị trực thuộc. Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch thời gian qua. Theo đó, ngoài công tác tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành y tế đã sớm triển khai nhiều hoạt động chuyên môn trong phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, phối hợp tốt với các cơ quan báo chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là cách phòng tránh bệnh, phối hợp trong việc quản lý người Trung Quốc tại Thái Nguyên, người Việt Nam Thái Nguyên trở về từ Trung Quốc, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế trực thuộc, hướng dẫn các địa phương tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng. Thời gian qua đã phun tại 2.357 điểm tập trung đông người, trong đó có nhiều điểm đã phun 2 lần và 3 lần. Nhờ đó, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Thời gian tới, ngành y tế sẽ triển khai nhiều biện pháp như thực hiện đồng bộ các hoạt động phòng chống dịch theo chức năng nhiệm vụ được giao, quản lý tốt các đối tượng đến từ vùng dịch, đặc biệt là người Trung Quốc, người Việt Nam trở về từ Trung Quốc để phân loại đưa vào cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú đúng quy định. Tăng cường tập huấn phổ biến cập nhật các hướng dẫn mới về phòng chống dịch đến toàn thể cán bộ nhân viên, các đơn vị tuyến trên, tăng cường hỗ trợ cho tuyến dưới, kiểm tra hoạt động của tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến xã.
Để phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà chung cư, ký túc xá cho công nhân ở, khu nhà tập thể, gọi chung là khu chung cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã nơi có nhà chung cư chủ trì, phối hợp với công an, phòng y tế, trung tâm y tế thành phố, các chủ đầu tư, ban quản trị các nhà chung cư tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân trong khu chung cư thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngành y tế, thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, phối hợp với chủ đầu tư, ban quản trị rà soát nắm bắt tình hình đi lại của người dân, đặc biệt là các tòa nhà chung cư có người nước ngoài sinh sống, làm việc để kịp thời phát hiện, theo dõi. Thành phố cũng đề nghị các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư chủ động với cơ quan y tế thực hiện tiêu độc khử trùng phòng dịch tại các khối nhà chung cư do mình quản lý và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Bên cạnh đó, cần niêm yết thông báo tuyên truyền, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn. hạn chế nói chuyện, ho, khạc nhổ trong thang máy và có trách nhiệm với các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch, không được công bố thông tin sai lệch, không chính xác, gây hoang mang về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại khu chung cư.
Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ cập nhật dịch COVID-19, tính đến 8 giờ ngày 24 tháng 2, trên thế giới có 78.996 người nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, 2.470 người tử vong, trong đó lục địa Trung Quốc 2.444 người tử vong, Hồng Kông, Trung Quốc 2 người tử vong, Đài Loan, Trung Quốc 1 người tử vong, Philippines 1 người tử vong, Nhật Bản 1 người tử vong, Pháp 1 người tử vong, Iran 8 người tử vong, tàu Diamond Princess 3 người tử vong, Hàn Quốc 6 người tử vong, Ý 3 người tử vong, Việt Nam 16 người dương tính với COVID-19, gồm 2 cha con người Trung Quốc, 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19, 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc, 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc 11, Thành phố Hồ Chí Minh 3, Khánh Hòa 1, Thanh Hóa 1. Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính 1.247 trường hợp, điều trị khỏi 15 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực và phải bảo đảm môi trường vệ sinh dịch tễ trong trường học an toàn bằng hay thậm chí hơn trụ sở cơ quan nhà nước. Chỉ riêng việc kiểm soát người ra vào thì các trường học đã có điều kiện hơn khi biết rõ từng học sinh, từng giáo viên. Trong khi tại các trụ sở cơ quan nhà nước có cả những người không rõ lai lịch, tình trạng sức khỏe đến làm việc.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, bàn xem xét thời gian cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Theo Phó Thủ tướng, công tác phòng chống dịch COVID-19 không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, công an, quân đội, mà của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, cho đến từng người dân. Phòng chống dịch COVID-19 không chỉ là câu chuyện của các địa phương hay tại Việt Nam, mà có tính chất toàn cầu. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã có chỉ đạo rất kịp thời ngay từ đầu. Phó Thủ tướng khẳng định, đến giờ phút này Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Chúng ta đã thực hiện đồng bộ các giải pháp từ kiểm soát những người có nguy cơ lây nhiễm đến phát hiện, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19. Đặc biệt, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho toàn xã hội biết nguy cơ dịch bệnh này để mọi người dân cùng biết bảo vệ sức khỏe của mình, tham gia chống dịch với tinh thần, hết sức thận trọng nhưng không quá lo sợ. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở các nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế và các bộ ngành, không lúc nào được chủ quan lơi lỏng. Trong việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, Phó Thủ tướng lưu ý các cháu học sinh, nhất là trẻ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chưa có đủ kiến thức, hiểu biết để gìn giữ đúng vệ sinh trong điều kiện có dịch. Vì vậy, thời gian qua, các địa phương đã căn cứ vào điều kiện thực tiễn để điều chỉnh lịch học của học sinh, nhưng vẫn đảm bảo theo khung chương trình năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là cần thiết. Đồng thời, nhiều giải pháp tăng cường bảo đảm môi trường vệ sinh an toàn trong trường học đã được thực hiện. Đơn cử như hướng dẫn dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng, lau rửa trường lớp, bàn ghế, dụng cụ học tập rất tỉ mỉ. Hướng dẫn phụ huynh, giáo viên theo dõi sức khỏe học sinh khi ở nhà cũng như khi đến trường. Các bộ ngành cũng đã có những nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm của các nước vẫn tổ chức cho học sinh đi học trong điều kiện có dịch. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Tư pháp, các địa phương chỉ có trách nhiệm và thẩm quyền điều chỉnh thời gian học của học sinh trong phạm vi khung thời gian năm học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Hiện nay, thời gian nghỉ học của học sinh đã gần một tháng, thì việc quyết định nghỉ học tiếp hay đi học lại thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp là thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo đúng trách nhiệm và thẩm quyền sớm có quyết định chính thức về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không quyết định thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định để làm căn cứ cho các tỉnh thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương phải rà soát lại việc thực hiện yêu cầu chuyên môn nhằm bảo đảm trường lớp vệ sinh an toàn một cách rất chi tiết, như bố trí chỗ rửa tay ở đâu, lau nhà, mặt bàn, ghế, nắm tay cửa, tay vịn cầu thang thế nào, ai lau, quy định cụ thể những người được ra vào trường trong điều kiện có dịch. Phó Thủ tướng nêu rõ, Yêu cầu đặt ra đối với tất cả các địa phương là đã bước vào trong trường học thì môi trường an toàn bằng hay thậm chí hơn trụ sở cơ quan nhà nước. Chỉ riêng việc kiểm soát người ra vào thì các trường học đã có điều kiện hơn khi biết rõ từng học sinh, từng giáo viên, trong khi tại các trụ sở cơ quan nhà nước có cả những người không rõ lai lịch, tình trạng sức khỏe đến làm việc. Kết hợp với việc các cháu học sinh được hướng dẫn biện pháp giữ vệ sinh cá nhân, hàng ngày phụ huynh, giáo viên, y tế trường học kết hợp với y tế cơ sở kiểm tra nắm sát tình hình sức khỏe của mỗi học sinh ở nhà cũng như khi đến trường. Làm được như vậy, phụ huynh và xã hội sẽ yên tâm hơn. Phó Thủ tướng nhắc ngành giáo dục thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai như học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử, các diễn đàn giáo dục để hướng dẫn cụ thể đến phụ huynh học sinh từ nhà đến trường giữ vệ sinh thế nào, vào trường thì làm những gì. Qua đó thăm dò, tiếp thu các ý kiến đóng góp của phụ huynh học sinh để có các giải pháp thật cụ thể, đồng thuận thực hiện. Các đồng chí phải làm thật chứ không phải đề ra trên giấy để bảo đảm vệ sinh trường học. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, nhất là về công tác kiểm soát đối tượng có nguy cơ, phát hiện cách ly ngay người nhiễm COVID-19, tập trung điều trị theo mô hình phân tán, sử dụng công nghệ thông tin kết nối tất cả các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành để hỗ trợ đến tận y tế tuyến huyện, bảo đảm những trường hợp nhiễm COVID-19 đều được chữa khỏi, những trường hợp có nguy cơ đều được cách ly. Chúng ta phải tăng cường thông tin tuyên truyền để mọi người dân ý thức được nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. Quan trọng là biết đúng những biện pháp để phòng bệnh cho mình và tham gia phòng chống dịch trong sinh hoạt tại nhà, trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người, nơi làm việc, không chủ quan nhưng cũng không hoảng sợ một cách vô lý. Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 10 năm, Cây Sơn là xóm đặc biệt khó khăn của xã Linh Sơn với 100% đồng bào là người dân tộc thiểu số. Xóm cũng nằm trong diện 135 của tỉnh với hơn một nửa số hộ thuộc diện nghèo. 100% đường trong xóm là đường đất, nhỏ, hẹp, giao thông đi lại khó khăn, tệ nạn xã hội còn phổ biến. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, nhờ tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, đặc biệt là sau khi sáp nhập về thành phố Thái Nguyên năm 2017, xóm Cây Sơn đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những xóm phát triển của xã Linh Sơn, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Con đường bê tông dài gần 500 mét chạy thẳng ra cánh đồng chính của xóm Cây Sơn, 3 năm trước đây chỉ là một bờ ruộng nhỏ. Cả cánh đồng rộng nhiều hecta, khu vực này trước đây thường xuyên bị bỏ hoang hoặc trồng lúa có hiệu quả kinh tế thấp. Nhưng đến nay, nơi đây quanh năm luôn phủ một màu xanh của các loại rau màu mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Ngoài vận động nhân dân hiến đất ruộng để mở đường ra cánh đồng chính, xóm còn vận động nhân dân hiến đất đối ứng tiền, đóng góp ngày công để mở rộng và đổ bê tông 100% các ngõ trục đường chính của xóm. Ông Đăng Văn Sinh, trưởng xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, vui vẻ cho biết về hướng phát triển của xóm trong thời gian tới.
Năm 2021, chúng tôi cố gắng phấn đấu là hoàn thành cứng hóa toàn bộ đường nội đồng và đường các ngõ, đường làng ngõ xóm. Tuyên truyền bà con nhân dân là nếu được những chỗ nào khó khăn không trồng được, đưa những cây ổi hoặc những cây ăn quả có hiệu quả vào để trồng có thu hoạch cao hơn.
Cùng với chú trọng nâng cấp hạ tầng giao thông, xóm đã tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm mang lại giá trị kinh tế cao. Đây là nội dung được đưa vào nghị quyết của chi bộ xóm trong các nhiệm kỳ gần đây. Hiện nay cả xóm có 151 hộ thì có tới 2/3 số hộ phát triển kinh tế chăn nuôi, thì có tới 2/3 số hộ phát triển kinh tế chăn nuôi với quy mô gia trại và chăn nuôi hộ gia đình, trồng hoa, rau màu, đặc biệt là phát triển cây ăn quả. Trong đó cây ổi vốn là thế mạnh của xã Linh Sơn. Năm 2019, số hộ có thu nhập từ 300 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng trên năm tiếp tục tăng. Tỷ lệ hộ nghèo của xóm từ trên 50% vào cuối năm 2015 đã giảm xuống còn hơn 10% vào cuối năm 2019. Nói về sự đổi thay của gia đình trong những năm gần đây, bà Nguyễn Thị Bảy, xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, phấn khởi cho biết.
Trước ngày không biết dòng màu, mình không biết dòng những cây ăn quả ấy, chăn nuôi ấy, cũng chỉ mấy sào lúa thì cũng chả đủ ăn. Từ ngày là xóm xã vận động cho để dòng, để thêm cây ổi về chăn nuôi thêm thì bây giờ thì nó cũng khá giả hơn ngày xưa ấy.
Những ngôi nhà khang trang, đường làng ngõ xóm sạch đẹp được các tổ chức chính trị đoàn thể trong xóm cùng chung tay thực hiện đã tạo nên một diện mạo tươi sáng ở Cây Sơn. Ngoài sự đầu tư của nhà nước, nhân dân trong xóm cũng mạnh dạn đầu tư các loại hình dịch vụ và văn hóa lành mạnh để phục vụ cho chính nhu cầu phát triển đời sống của nhân dân trong xóm. Nhận xét về sự phát triển của xóm Cây Sơn cũng như sự quan tâm của xã Linh Sơn đối với xóm trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Hiện nay xóm Cây Sơn về đường bê tông thì đã hầu như là đã khép kín. Đây là các cái mô hình sản xuất thì cũng rất là phát triển, như là chăn nuôi gà rồi là mô hình trồng cây ăn quả. Thì trong những năm tới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung đầu tư các nguồn lực để cho đồng bào nhân dân ở xóm Cây Sơn phấn đấu về kinh tế chính trị ngang bằng với các cái xóm mạnh của trong xã Linh Sơn.
Có thể thấy, nhờ tìm được hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng và thế mạnh của địa phương, nên bức tranh kinh tế của xóm Cây Sơn đã và đang từng ngày thay đổi. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong xóm nói riêng và của xã Linh Sơn nói chung.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Cải cách hành chính số tháng 2 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức đáng chú ý thuộc lĩnh vực cải cách hành chính. Phần cuối của chuyên mục có bài viết bảo đảm tiến độ đưa Trung tâm Dịch vụ Hành chính công vào hoạt động. Sau đây là nội dung chương trình.
Ngày 19 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 435 QĐUBND về công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2019. Theo đó, chỉ số hài lòng về dịch vụ y tế công trên địa bàn năm qua đạt trên 74%. Đây là kết quả cho thấy người dân đã và đang đánh giá tích cực về dịch vụ y tế, chứng minh được nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ y tế của ngành y tế của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, căn cứ vào kết quả khảo sát trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở quán triệt, rút kinh nghiệm có giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2020 và những năm tiếp theo.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc thống kê, công bố và công khai minh bạch thủ tục hành chính, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và 32 phường xã trên địa bàn thường xuyên cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới hoặc công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo chuẩn hóa 100% các thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Tổ chức việc niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban dân thành phố và các phường xã. Trao đổi về vấn đề này, anh Nguyễn Xuân Linh, cán bộ văn phòng thống kê phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên nói:
Trong năm vừa rồi thì thủ tục hành chính cấp xã thay đổi rất nhiều, thì phường đã chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn từng bộ phận rà soát thủ tục hành chính từng lĩnh vực. Trong quy trình rà soát thủ tục hành chính đã được niêm yết kịp thời, công khai, tạo điều kiện cho cán bộ công chức phường nắm bắt được và phổ biến đối với người dân, nên cái việc mà niêm yết công khai tại địa phương về cơ bản là đáp ứng được cái yêu cầu của thực hiện cái hoạch cải cách hành chính giai đoạn 26-20. Hiện tại thì về cái cơ sở vật chất và công tác kiểm soát thủ tục hành chính của phường năm vừa rồi cũng được đánh giá là tương đối tốt.
Nhìn chung, việc công khai minh bạch về các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân trong quá trình liên hệ công tác. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban dân thành phố tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân 32 xã phường tiếp nhận gần 7.000 hồ sơ hành chính các loại. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng do các thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã giúp các tổ chức và công dân đến liên hệ công việc thuận tiện trong tra cứu, hoàn thiện hồ sơ, từ đó giúp việc giải quyết hồ sơ được thuận tiện, nhanh chóng. Thưa quý vị và các bạn, thiết lập đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là bước tiến quan trọng, ý nghĩa trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về tất cả các lĩnh vực. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhất trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế các cơ quan hành chính của tỉnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bởi thế, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh đi vào hoạt động ngay trong quý 2 năm 2020.
Thực hiện quyết định số 4.162 QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan đang gấp rút thực hiện các điều kiện yêu cầu theo quy định. Theo đó, Trung tâm là đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp và toàn diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm gồm có Giám đốc là lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và không quá hai phó giám đốc là hai lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ như Bộ phận Hành chính, Tổng hợp, Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại, Bộ phận Tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính. Biên chế công chức, viên chức của Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm. Trung tâm là đầu mối điều hòa, phối hợp, giám sát giải quyết thủ tục hành chính. Các giao dịch giữa bộ máy hành chính nhà nước với tổ chức doanh nghiệp, công dân đảm bảo công khai, minh bạch, khẳng định mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ. Trung tâm được xây dựng tại số 17 đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên với tổng diện tích trên 6.000 m2, mức kinh phí đầu tư khoảng 68,3 tỷ đồng và được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ làm chủ đầu tư. Sau 3 tháng triển khai xây dựng, các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng xây lắp và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để bàn giao công trình trước tháng 5 năm 2020. Ông Phạm Tuấn Cẩn, trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu xây dựng các nội dung về chuyên môn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm. Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, Sở Nội vụ đã ủy quyền cho một đơn vị chuyên trách về quản lý đầu tư các công trình xây dựng làm chủ đầu tư. Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí đủ, nên các nhà thầu đang tập trung cao độ để thi công. Đối với nội dung về nhân sự và cơ chế vận hành Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh cũng đang được Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai tích cực. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh sớm phải vận hành nhưng không tăng biên chế lãnh đạo quản lý. Các bộ phận chuyên môn sâu được điều động từ các sở ngành của tỉnh để cán bộ thạo việc, xử lý thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả, đúng pháp luật. Cụ thể, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh sẽ do lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm nhiệm. Đồng chí Nguyễn Đức Tôn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, để đảm bảo trung tâm vận hành hiệu quả ngay khi đi vào hoạt động, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh, rà soát bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực để trình lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đang tập trung thực hiện các yêu cầu về đầu tư trang thiết bị chuyên dụng để khi các nhà thầu bàn giao cơ sở vật chất sẽ tiến hành lắp đặt ngay thiết bị. Theo kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 để thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả. Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh đi vào hoạt động thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cơ quan hành chính cấp tỉnh, giảm thiểu sự công kênh, chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của công chức, viên chức. Đây cũng là mong đợi bấy lâu của các tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về nền hành chính phục vụ, không còn sự phiền hà, sách nhiễu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-24 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân.
Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Homevina Group trân trọng giới thiệu nơi sở hữu một trong những quảng trường lớn nhất Việt Nam, quảng trường Victoria rộng 35.000 m² cùng tháp biểu tượng cao 42 m, nơi hội tụ cộng đồng thượng lưu và văn minh bậc nhất khu vực, nơi cư dân được trải nghiệm hệ thống hơn 88 tiện ích độc quyền. Danco City, đẳng cấp châu Âu, khởi đầu thịnh vượng. Nằm tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, Danco City được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, tiếp giáp hai mặt đường quốc lộ lớn, quy mô lên tới 50 ha cùng hàng nghìn sản phẩm đẳng cấp như xốp hào thời thượng, liên kề hiện đại, biệt thự giàu nghệ thuật, chính là minh chứng cho việc xây dựng một cộng đồng thượng lưu thực sự tại dự án, một cuộc sống văn minh và chất lượng cư dân tốt nhất. Đặc biệt, với hệ thống tiện ích độc quyền lần đầu tiên xuất hiện tại Thái Nguyên như cổng chào tráng lệ 5.000 m², sân khấu nhạc nước The Harmony, bến du thuyền Monaco, Danco City Thái Nguyên không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia chủ mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời đắt giá cho các nhà đầu tư thông thái. Danco City Thái Nguyên, một sản phẩm của Danco Group. Homevina Group, đơn vị tư vấn và phát triển dự án. Hotline 094 99 11 111.
Tưng bừng ưu đãi 10% hàng ngàn thiết kế nhẫn cưới, nhẫn đính hôn tại Doxy 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Nhận thêm ưu đãi 2% với khách hàng có cốt ưu đãi tại Mai Viettel. Chương trình chỉ áp dụng duy nhất từ ngày 15 tháng 2 đến 29 tháng 2 năm 2020. Hãy đến ngay Doxy 31 Lương Ngọc Quyến và chọn lựa những sản phẩm trang sức cưới dẫn đầu xu hướng của Doxy. Mọi chi tiết xin liên hệ 02083 521 188, 0889 464 555 hoặc truy cập trang sức.doxy.vn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.